thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Nếu sống cơ đốc trong xã hội, phần 1. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3 từ câu 22 đến chương 4 câu 1. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3 từ câu 22 đến chương 4 câu 1. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự với vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa lại sẽ chịu lấy sự bất nghĩa của mình, nhưng không tay vị ai hết. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô khuyên người làm công cơ đốc phải có bổn phận gì đối với chủ mình? Điều đó phát xuất từ đâu? Câu 22. Câu hỏi thứ hai: thái độ của họ trong công việc như thế nào? Tại sao? Hậu quả của việc thiếu trách nhiệm trong công việc sẽ ra sao? Từ câu 23 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: còn những người chủ cơ đốc phải có trách nhiệm nào đối với người làm công? Tại sao? Chương 4, câu 1. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô khuyên người làm công cơ đốc phải có bổn phận gì đối với chủ mình? Điều đó phát xuất từ đâu? Câu 22. Sứ đồ Phao-lô khuyên người làm công cơ đốc rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Câu 22. Từ ngữ tôi tớ mà ông dùng ở đây có nghĩa là nô lệ. Sứ đồ Phao-lô viết lời khuyên này cho những người sống trong một xã hội còn theo chế độ nô lệ. Theo chế độ này, người nô lệ chẳng khác gì một đồ vật được xem là tài sản của chủ. Chủ muốn ngược đãi hay hành hạ thế nào cũng được. Họ là những người thường rất ít được xã hội quan tâm đến. Nhưng đạo Chúa luôn quan tâm đến mọi người, bất luận địa vị xã hội người đó có thấp hèn đến đâu, ân sủng của Chúa cũng vẫn tuôn trào trên những con người ấy. Đạo Chúa không chỉ đem đến sự cứu rỗi cho con người về linh hồn và thể chất, nhưng còn dạy người trong nếp sống gia đình và ngoài xã hội, dù địa vị người ấy như thế nào. Thật ngạc nhiên khi lời Chúa không dạy nô lệ chống đối chủ. Mặc dù không chấp nhận chế độ nô lệ, sứ đồ Phao-lô cũng có những lời khuyên dạy đáng kinh ngạc. Khi đạo Chúa truyền đến, có nhiều nô lệ tin Chúa, họ đang phục vụ cho chủ, có thể là cơ đốc nhân hoặc không. Nhưng lời dạy cho những nô lệ là trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác. Mệnh đề này có nghĩa là người nô lệ phải có bổn phận vâng phục chủ trong mọi sự, nhưng không phải vâng phục cách mù quáng mà vâng phục cách tích cực. Mặc dù trong Chúa, tất cả mọi giai cấp đều được san bằng như lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 3, câu 28. Tại đây không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng không phải vì thế mà người nô lệ trong Chúa không phải phục tùng chủ nữa, trái lại còn vâng phục chủ nhiều hơn. Vâng phục đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mối liên hệ trong gia đình và ngoài xã hội. Vợ vâng phục chồng, con cái vâng phục cha mẹ và nô lệ hay người làm công vâng phục chủ. Vâng phục không chỉ giúp cho gia đình thuận hòa, yêu thương, trật tự và nề nếp mà còn đem đến sự hòa hiệp trong xã hội giữa giai cấp nô lệ và chủ. Trong bức thư của mình, sứ đồ Phêrô cũng dạy rằng hỡi kẻ làm nô lệ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Phêrô thứ nhất, chương 2, câu 18. Vâng phục được thể hiện qua lòng nhiệt tâm làm việc và làm tốt công việc chủ giao phó. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta. Một số người chỉ làm tốt công việc của mình khi có mặt chủ. Những người này đang cố gắng làm cho chủ nghĩ rằng mình đang làm việc siêng năng và làm việc tốt, trong khi trên thực tế thì lại không phải như vậy. Họ làm vậy để lấy lòng chủ theo cách không trung thực. Nhưng nô lệ cơ đốc không chỉ làm tốt công việc của mình khi chủ có mặt, mà còn khi chủ vắng mặt. Trong bức thư của mình, sứ đồ Phao-lô nhắc ông Tích dạy những nô lệ cơ đốc rằng hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả. Tích chương 2 câu 9. Hơn nữa, họ không chỉ cố gắng làm đẹp lòng chủ về phần xác mà còn làm đẹp lòng chủ trên trời. Đấng cao cả hơn hết và là đấng thấy mọi việc làm của từng người, ngay cả động cơ làm việc của họ. Vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên những nô lệ rằng, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Động cơ thứ nhất của nô lệ cơ đốc khi làm việc là phải kính sợ Chúa. Cụm từ kính sợ Chúa là sự đáp ứng của tấm lòng vừa kính mến, vừa sợ của người tin Chúa đối với quyền năng, oai nghiêm và thánh khiết của Đức Chúa Trời, được thể hiện qua lòng tin cậy và vâng giữ lời Ngài. Vì kính sợ Chúa mà Joseph không dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 39. Vì kính sợ Chúa mà các bà mụ Ai Cập chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Xuất Ai Cập ký chương 1 câu 17. Trong Cựu Ước, sự kính sợ Chúa thường được nêu ra làm động cơ để dân sự bước đi trong đường lối Ngài và tránh điều ác, như lời vua Salomon dạy rằng, ai đi theo sự ngay thẳng, kính sợ Đức Giê-hô-va, còn ai ăn ở tà vại, khinh bỉ Ngài. Châm ngôn chương 14 câu 2. Khi các nô lệ cơ đốc thành tâm kính sợ Chúa, thì họ sẽ làm tốt công việc của mình, dù có mặt chủ hay không. Động cơ thứ hai là họ phải lấy lòng thật thà mà làm việc. Không làm việc vì vụ lợi, vì gian dối, nhưng bằng một tấm lòng trung thực, thẳng thắn và ngay thật. Vua David chúc tạ rằng, ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Sử ký thứ nhất, chương 29, câu 17. Chúa là đấng toàn tri, Ngài nhìn thấy từng tấm lòng của mỗi người. Ngài chỉ vui lòng khi những nô lệ cơ đốc làm việc với tấm lòng chân thật. Mặt khác, tấm lòng là cốt lõi của bề trong con người, là ngai của ý chí, tình cảm và suy nghĩ. Nó sẽ được thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói, thái độ và hành động. Một người làm việc với động cơ nào thì nó sẽ thể hiện trên thái độ và tính cách của người ấy trong công việc. Nên khi những người nô lệ cơ đốc chân thành trong công việc của mình thì người ấy sẽ làm vui lòng chủ và gặt lấy những thành quả tốt đẹp do mình gieo. Hơn nữa, đó là cách mà những nô lệ cơ đốc có thể bày tỏ danh Chúa cho những người chung quanh. Như vậy, vâng phục người chủ trên thế gian này phải được thực hiện vì sự tôn kính Chúa là chủ trên trời và chân thành trong công việc được giao. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng: Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 6, từ câu 5 đến câu 6. Bài học áp dụng. Ngày nay không còn chế độ nô lệ, nhưng phần lớn cơ đốc nhân đều đang làm công cho một ai đó. Dù chúng ta là người làm công cho nhà nước, doanh nghiệp hay bất cứ ai, chúng ta cũng phải biết vâng phục cấp trên, không chỉ vâng phục chủ khi có mặt mà ngay khi chủ vắng mặt nữa. Nhiều người nghĩ rằng làm việc theo cách đối phó đó là khôn ngoan, nhưng Kinh Thánh cho là dại. Ông Gia Cơ dạy rằng, nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì không có sự hài lòng và giả hình. Gia Cơ chương 3, câu 17. Vì mọi công việc chúng ta làm đều được làm với một động cơ chính là làm cho Chúa, vì kính sợ Chúa mà làm, và vì làm trong tinh thần kính sợ Chúa, nên chắc chắn chúng ta không thể vâng phục cách mù quáng những điều gian dối, lừa đảo hoặc vâng phục những mệnh lệnh đi ngược lại với niềm tin. Cơ đốc nhân chẳng những vâng phục cấp trên mà còn làm việc với lòng thật thà, chân thật nữa. Giữa một xã hội đầy dẫy những gian trá, bất công, chúng ta phải sống chân thật. Không chỉ chân thật trong sự thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài, mà còn chân thật trong cách ăn nết ở và công việc làm của mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phát triển đức tính này bằng cách phải luôn nghĩ đến và nuôi dưỡng trong trí. Ông nói, rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Philip chương 4, câu 8. Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ không dám làm điều tổn hại đến chủ mình, vì chúng ta biết có một đấng đang âm thầm theo dõi từng suy nghĩ và hành động của chúng ta. Và khi chân thành làm việc, chúng ta sẽ làm tốt công việc được giao phó. Điều đó thể hiện nếp sống của một người được đổi mới trong Chúa. Tinh thần và thái độ làm việc của cơ đốc nhân chẳng những đem đến niềm vui và khích lệ cho chính mình và người khác, mà còn là cách để phản chiếu Chúa của chúng ta ra cho nhiều người được thấy. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta luôn làm sáng danh Chúa qua tinh thần và thái độ làm việc của mình giữa xã hội. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 3, từ câu 22 đến chương 4, câu 1, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và lên Chúa lời hát kinh yêu. Con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giêsu ngự trị trên đời sống con. Xin Ngài hằng cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa. Xin cho con một lòng tôn thờ Cha. Xin cho con một lòng sống bên Ngài. Xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tôn. Con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối. Xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu. Con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giêsu ngự trị trên đời sống con. Xin Ngài